kế ngài mới nói, nghĩa là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tuệ cốt cương nhân bất cố. Nghĩa là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, tức là một mình đi, một mình bước, niết bàn chung lối cho người đạt. Đó, đi con đường này gọi là con đường độc hành độc bộ, tức là không có bạn bè, không có nhiều chuyện, nghĩa là một mình đi, một mình bước độc hành độc bộ này á, tức là gọi là không có, gọi là không có theo duyên đó, nghĩa là không bạn bè, không nhiều chuyện, không có dính kẹt theo duyên. Cho nên ai mà gọi là thích nhiều chuyện đó là không đi con đường này được. Đó, tức là đây là phải gọi là dám buông hết các duyên, đó là không có vướng mắc. Cho nên trong nhà thiền gọi là người mà không cùng muôn pháp làm bạn. Còn mình, tâm mình á thì luôn luôn là đi theo duyên, cho nên là tâm nó luôn luôn nó cứ phải kiếm bạn. Còn đây gọi là không cùng muôn pháp làm bạn, nó cao vót, nó vội vội như vậy. Đó, thì những bậc mà gọi là thông đạt, nghĩa là chứng ngộ, thì đồng đi con đường đó. Mà con đường đó là gì? Đây gọi là niết bàn đó, nghĩa là niết bàn chung lối đó, tức là đồng đi con đường niết bàn đó, tức là con đường gọi là bạc dấu vết sanh tử, tức là không có duyên thì tâm nó không có chỗ sanh, còn có duyên thì nó có sanh. Cho nên chỗ này thì ngôn ngữ không có nói đến được, tức là không có phải ngôn ngữ mà đến được trong đó. Vì đây là không có, gọi là không có kẻ thứ hai, nên gọi là độc hành độc bộ. Nhưng mà mình đọc kỹ thì mình mới thấy có điểm này. Ở trên á thì nói là độc hành độc bộ, nhưng mà ở dưới á thì gọi là đồng du niết bàn lộ. Đó, vậy tức là sao, có mâu thuẫn hay không? Đồng du tức là đồng đi, mà đồng đi tức là có bạn rồi thì đâu có gọi là độc hành độc bộ. Đó, cho nên mình học phải thấy được ý của người xưa. Nghĩa là nói đồng du đó tức là cũng đồng đi, nhưng mà đồng đi cái lối độc hành độc bộ đó, chứ không phải đồng du đây là có bạn bè. Cho nên đồng mà cũng không có ai thấy được, tức là không có dấu vết để cho người ngoài mà dò mà tìm thấy. Cho nên đó là đồng đi con đường gọi là độc hành độc bộ đó, tới con đường bật hết các duyên đó. Cho nên chỉ người gọi là ở trong đó mới tự chứng, tự cảm thông nhau thôi, gọi là chỉ chứng mới hay thôi đó. Đó, cho nên trên danh từ thì mới nghe giống như là có mâu thuẫn, nhưng mà thật á thì nó thông cùng một ý. Đó, cho nên chỗ này cũng gọi là chỗ mà thiện tài đồng tử lên ngọn Diệu Phong mà tìm tỳ kheo Đức Văn để mà tham học, không? Nhưng mà lên đó, lên tới ngọn Diệu Phong rồi mà không thấy tỳ kheo Đức Văn ở đâu. Sau đó đi qua ngọn Biệt Phong á thì mới thấy. Mà trong kinh thì nói là tỳ kheo Đức Văn á thì vốn là chưa từng xuống núi, mà chưa từng xuống núi mà tại sao lại qua ngọn núi khác lại thấy? Cho nên đó là một cái ý mà cũng là một cái công hán ở trong nhà thiền. Tại sao đã lên tới ngọn Diệu Phong mà lại không thấy, rồi qua ngọn núi khác mà thấy? Đó, bởi vì ngọn Diệu Phong á là chỉ cho cái chỗ gọi là tột lý á, cái chỗ tột lý không hay á, thì ở trong đó gọi là không có chủ khách, không có đối đãi. Cho nên lên đó, ngày thiện tài đồng tử lên đó mà nếu mà thấy tỳ kheo Đức Văn thì thành đã có chủ có khách rồi, tức là có hai rồi, có hai thì đâu còn gọi là Diệu Phong, không? Cho nên ở trên đó thì có thiện tài thì không thấy được ngày Đức Văn, còn có ngày Đức Văn thì không thấy thiện tài được. Cho nên muốn thấy thì sao đây? Phải tạm qua cái ngọn Biệt Phong, tức là phải phương tiện thì tạm thấy. Chứ còn ngay trong đó là không có chủ khách thì làm sao gọi là thấy. Cho nên đó là cũng là để nói lên cái ý chỗ này, không? Cho nên gọi là muốn đi con đường này là phải dám buông, dám lìa, tức là lìa tướng, lìa duyên đó, thì mới gọi là độc hành, độc bộ được, tức là không bị cái gì ràng buộc, kéo lôi. Đây gọi là con đường niết bàn, rồi chung lối cho người mà đạt đạo đó. Thường thì người học mà danh từ đó nghe nói là đường Niết Bàn thì cũng tưởng đâu là có con đường gì đó để cho mình đi đó, đó là mắc kẹt trên danh từ. Cho nên có ông Tăng hỏi ngài Hòa Thượng Càn Phong đó, hỏi gọi là mười phương bạc và phạm, tức là mười phương các bậc, các Đức Phật, các Đức Thế Tôn đó, mười phương bạc và phạm thì đều đồng một con đường Niết Bàn, vậy thì thế nào là đầu đường? Tức là mười phương chư Phật đó đồng một con đường Niết Bàn, vậy thế nào là đầu đường? Thì ngài Càn Phong ngài liền cầm cái gậy, ngài gạch trong hư không một đường, ngài nói đây đó, thì đó để đầu đường cho đó. Người khéo thì ngay đó là vào, còn mà suy nghĩ mà theo danh từ đó thì không thấy đâu hết, hoặc là theo cây gậy đó, theo cái tướng đó thì cũng không thấy đâu hết. Đó là cũng gọi là chỉ thẳng vào cái lẽ thật đó. Thì ở đây thì ngài Viện Giác á, ngài nói người đạt đạo ở đây á thì cùng đi chung cái lối Niết Bàn đó, mà lối đó gọi là phải là độc hành độc bộ, tức là không có duyên, không có bạn bè thì mới đi được con đường đó. Còn ai mà còn thích duyên, thích bạn bè, ham vui theo cảnh thì không đi được con đường này. Đó. Điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt cương nhân bất cố, tức là điệu xưa thần nhẹ dáng thanh cao, xương cứng thân gầy ai để mắt. Đó. Nghĩa là người mà có đạo thì tức là tự có cái sức sống riêng, cho nên gọi là điệu xưa thần nhẹ, tức là cái dáng nó thanh cao, nó tự cái này siêu việt lên một mình, thanh thoát vượt thế gian, cho nên gọi là dáng điệu nó thanh cao, tinh thần nó thanh thoát chứ không đồng với thế gian, nghĩa là không bị thế duyên nó làm nhiễm. Nghĩa là đây gọi là người này á là tự có cái lối đi, tự mình có lối đi chứ không ai kéo lôi được, tức là có sức sống thực của mình. Thì như vậy bên ngoài trong hình tướng, nghĩa là trong cái hình thức đó thì không có gì hấp dẫn lắm, cho nên ít ai để ý, gọi là xương cứng như thân gầy đó, thấy nó không có tướng, không có gì hấp dẫn ha. Đó. Nhưng mà bên trong đó là ngầm chứa một cái gì cứng cỏi, một cái sức sống vững vàng, cho nên gọi là xương cứng ha. Nghĩa là không có gì làm lay chuyển được. Đó. Nghĩa là trong cái gọi là cái hình thể mà bên ngoài đó thì trông như là bình thường. Đây diễn tả giống như là ốm, gầy ha. Nhưng mà bên trong thì nó toát ra một cái gì nó thanh thoát, nó siêu việt, không thể nói hết. Đó. Cho nên đây gọi là không phải là gọi là phô trương cái hình tướng hay là cái hình dáng bề ngoài, mà quan trọng là có sức sống chân thật ở bên trong. Đó. Thì cái này cũng chính là gọi là để mà quên cái ngã này, quên cái ta này, để mà sống dậy cái chân ngã, cái mà gọi là không ai để ý tới đó. Thường thì người ta là hay thích đã làm mình được chú ý, cho nên làm gì là cũng để cho cái hình tướng này cho người ta thấy, ta dễ để ý. Cái đó là tướng ngã. Cho muốn có cái danh thì cũng là có muốn cái này, đưa cái này ra để cho người ta để ý. Mà cái này nếu mà không khéo thì mình thấy dễ nó mắc kẹt lắm. Nó nhiều cái nó vi tế đó. Thí dụ cái đơn giản thôi. Bình thường á thì mình đi chơi đồ á, bình thường thì tôi không nói gì ha. Nhưng mà đâu có dịp mà đi chung với Hòa Thượng, mà ở trước là có người mà chạy theo chụp hình nữa thì sao? đó. Thì nhiều khi cũng phải tranh để mà lấn lên để đứng gần Hòa Thượng để mà cho ló cái mặt ra để người ta chụp được, cho ta thấy được cái mặt. Phải không? Thì đó là cái gì? Hoặc là trong những cái buổi lễ đều quan trọng đâu. Thì rồi mà có đồ quay phim, có hình ảnh đồ thì sao? Thì mình cũng phải làm sao ló được cái mặt mình ra để cho vô phim. Cho nên đó là những cái vi tế. Cho nên đó là để cho mình soi trở lại. Còn ở đây á là coi như là người này là người đạt đạo, cho nên là quên cái ngã này. Cho nên bên ngoài thì không có phải là phô trương hình dáng gì, nhưng bên trong nó có thoát ra một sự sống thật, cái đó là mới thật. Bởi vì con người này là con người thật, cho nên con người này là vượt qua những con mắt phàm này, cho nên gọi là xương cứng thân gầy ai để mắt ha. Nghĩa là ai thấy được con người ấy. À, người thường thì lo trong cái hình sắc bên ngoài, gọi là trông theo cái sắc tướng, theo cái hình dáng bên ngoài, cho nên nhiều khi trước mặt lầm qua không hay, bởi cái theo tướng thôi. Đó, nhiều khi là những bậc mà gọi là những bậc mà có đạo không à, mà ở ngay trước mắt mình, nhưng mà mình cứ lo nhìn trên hình tướng thôi, thấy tầm thường quá, nhiều khi lại lầm qua không hay. Cho nên trong nhà thiền có câu chuyện là thiền sư Viễn khi mà được mời vào trong cung vua đó để mà gọi là đối đáp rồi với thiền sư Bổn Tịnh đó, không? Thì thiền sư Viễn này mới hỏi thiền sư Bổn Tịnh là nay đối trước thánh thượng để mà xét lường cái tôn chỉ thì cần phải là hỏi thẳng, đáp thẳng, không cần phải dùng nhiều lời, thấy không? Thì như chỗ thấy của thiền sư á, là lấy cái gì làm đạo, thì thiền sư Bổn Tịnh mới đáp là không tâm là đạo. À, thì thiền sư Viễn hỏi đạo nhân tâm mà có thì đâu được nói là không tâm là đạo. Thiền sư Bổn Tịnh mới đáp đạo vốn nó là không có tên, nhân tâm mà có đạo, không? Tức là đạo thật nó đâu có tên, từ nhân tâm đó không? Mà tạm đặt có tên đạo, mà tâm và tên đó thì nếu có thì đạo không có rỗng suốt, tột tâm đã không thì đạo nương đâu mà lập, không? Cho nên đạo và tâm cũng là hai cái tên, cả hai đều là giả danh. Đó. Thì thiền sư Viễn mới hỏi vậy thì thiền sư thấy thân tâm là đạo rồi chăng? Thì thiền sư Bổn Tịnh đáp sơn tăng thân tâm xưa nay là đạo. Thiền sư Viễn mới gạn lại, vừa ngài vừa nói không tâm là đạo, bây giờ lại nói là thân tâm xưa nay là đạo, vậy thì đâu không trái nhau, tức là mâu thuẫn rồi. Mới nói là không tâm đạo, bây giờ nói thân tâm xưa nay là đạo, vậy thì có trái nhau không, có mâu thuẫn không? À, thì thiền sư Bổn Tịnh đáp nói không tâm là đạo thì tâm mất là đạo không, không? Tâm đạo nó nhất như, cho nên nói là không tâm là đạo. Còn thân tâm xưa nay là đạo á, đạo cũng vốn là thân tâm, thân tâm cũng vốn, bởi vì thân tâm vốn đã là không, không? Tức là thân tâm này cũng vốn là không, thì đạo cùng tột, tức là đạo đó thì nghĩa là tột nguồn á thì cũng chẳng thật có. Vậy thì đâu có gì trái nhau, nói thân tâm là đạo cũng không có trái nhau. Thì thiền sư Viễn mới nói là xem cái hình thể của thiền sư rất là nhỏ, đâu thể hội được cái lý này. Tức là thiền sư Bổn Tịnh thì thân tướng cũng nhỏ, nhỏ con. Đó. Thì ông thiền sư Viễn nói xem cái hình thể của thiền sư rất là nhỏ thì đâu thể mà hội được, tức là lãnh hội được cái lý này. Lý này là lý cao siêu vậy. Thì thiền sư Bổn Tịnh mới đáp đại đức chỉ thấy cái tướng của sơn tăng mà chẳng thấy được cái không tướng của sơn tăng. Ông thấy như vậy là ông thấy chỉ thấy tướng thôi mà không thấy cái không tướng. Thấy tướng là chỗ thấy của đại đức, không? Đó, tức là đó là đại đức theo hình tướng thôi. Trong kinh có nói phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là ngộ được đạo kia, gọi là tức là liền thấy Như Lai đó. Tức là trong kinh Kim Cang, ngài dẫn trong Kim Cang, nếu mà lấy tướng cho là thật thì cùng kiếp cũng không thể ngộ đạo. Ngài thiền sư Bổn Tịnh ngài liền nghĩa là bẻ lại, thấy không? Nghĩa là ông thấy như vậy đó, vậy là ông chỉ nhìn trên cái tướng thôi, vậy là ông chỉ thấy tướng sơn tăng thôi, cho nên ông không thấy được cái không tướng kia. Vậy tức là ông chấp tướng thôi, mà chấp tướng theo tướng thì tức là không thể thấy được đến cái lý thật, cho nên ngài mới dẫn Kim Cang là cái gì có tướng đều hư dối rồi, thấy không? Cho nên nếu bám trong đó mà thấy thì nghĩa là cùng kiếp cũng không thể ngộ đạo được. Đó. Cho nên ở đây thì thiền sư Quyền Giác nói đó, thấy không? Xương cứng thân gầy ai để mắt? Cứ nhìn theo hình thể bề ngoài mà phân biệt thì đó gọi là phân biệt theo tướng, mà theo tướng tức là quên cái thật. Đó. Tức nghĩa là bị cái màu mè bên ngoài, cái hình thức bên ngoài nó gạt con mắt thịt này. Cho nên nhiều khi thấy nghĩa là hình tướng đẹp á thì thích chịu, còn thấy nhiều như những người mà hình tướng nó nghĩa là nó bình thường, nó không có gì gọi là hấp dẫn lắm, thì xem cũng có khi cũng trong cái tâm nó xem hơi xem thường đó. Thì cái kiểu đó là cái kiểu là chấp tướng, thấy trên tướng. Cho nên ở đây thì ngài Bổn Tịnh ngài cũng đánh thức trong Thiền Chư Viện đó, ngài chớ có lấy theo cái hình tướng lớn nhỏ đó mà khinh thường. Nếu mà gọi là thấy cái hình tướng nhỏ bé này mà khinh thường thì đó là chỉ thấy trên tướng thôi, chứ còn cái gọi là cái trí tuệ chân thật kia đó thì nó đâu có lớn nhỏ. Cho nên phải thấy là thấy thấu được cái chỗ đó, nghĩa là cái nguồn sống chân thật đó, cái con người mà gọi là con người không tuổi tác đó, thì nó đâu có hạn cuộc ở nơi cái hình thể lớn nhỏ mập ốm này. Cho nên là phải thấy đến chỗ đó. Bây giờ đây là Thiền Sư Quyền Giác là cũng để mà đánh thức mọi người. Cho nên gọi là điệu xưa thần nhẹ dáng thanh cao đó, nó có trong đó nó có cái dáng gì ha, nó thanh thoát ha, nó vượt ngoài cái phàm tình. Người thấy phải thấy đến cái chỗ đó. Thiền Sư Pháp Không có lần thì ông đến thưa hỏi những cái nghĩa lý, nghĩa lý gọi là ở trong kinh đó, nghĩa là thưa hỏi với thiền sư. Thì mỗi khi mà thưa hỏi nghĩa lý, thưa hỏi xong rồi, mỗi là khi mà thiền sư ngài đáp xong hết rồi, thì bây giờ thiền sư ngài mới bảo từ nãy giờ đó thì thiền sư đến đây đó thì bần đạo thải đều là không có được làm chủ nhân, tức là nãy giờ là bị ông hỏi không à. Thì Pháp Không ngài thưa vậy thì thôi thỉnh hòa thượng làm chủ nhân trở lại. Thì sư mới bảo hôm nay tối rồi, thôi giờ xin hãy về chỗ cũ để nghỉ ngơi, đợi sáng mai đó thì sẽ đến. Thì sáng hôm sau thiền sư mới sai ông Sa Di đi mời ông Pháp Không đến. Thì ông Pháp Không liền đi đến. Khi đi đến thì thiền sư ngài mới nhìn ông Sa Di bảo bậy, cái ông Sa Di này không có hiểu việc gì hết. Ta đã bảo là mời ông thiền sư Pháp Không, còn lại mời cái người giữ nhà này đến làm gì? Đó, thì ông Pháp Không không có trả lời được. Như vậy thì ngài bảo mời Pháp Không đến là mời ai, mời cái gì? Cho nên đó, thấy được chỗ đó thì mới thấy được cái chỗ ngài Quyền Giác này ngài nói đó, không? Không phải là cái hình tướng này. Cho nên ngài nói là cái này giống là cái người giữ nhà thôi đó, mà phải thấy được cái người chân thật kia kìa, cái người gọi là cái không tướng đó đó. Như vậy tức là cái người gọi là cái người là Pháp Không thật đó thì không hẳn là cái hình thể này, thấy không? Là nghĩa là người mắt sáng là cần phải thấy thấu, là thấu qua cái hình thể mập ốm gầy béo này để mà thấy thẳng đến cái chỗ gọi là không thể thấy đó đó, gọi là chỗ mà vô tướng kia đó ha. Thì đó mới là gọi là con mắt đạo, đó mới là chỗ của gọi là cái bậc gọi là đạt giả để mắt. Thì người mà gọi là theo hình tướng thì dễ lầm qua, thấy không? Đó, nhiều khi thấy nghe là cái người bình thường đó, nhưng mà bên trong là có chứa một cái gì nghe là nó siêu việt. Cho nên ở trong đây ba chữ ai để mắt, thấy không? Đó như là một cái gọi là một cái nhát búa, nó búa gọi là kinh hồn đó, để mà đập thẳng vào cái người đang đối diện, thấy không? Cần phải gọi là thấu vỡ cái chữ ai đó để mà thông vào cái chỗ này.